chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, chính ủy yêu cầu cho ông đọc lại toàn bộ nghị quyết của chi bộ từ trước và trò chuyện với Tuy. Ông nghiêm túc và thẳng thắn phê bình Tuy về những khuyết điểm trong công tác và cách sống của anh. Tuy đã thực sự nhận ra những sai sót của mình và chính ủy giúp anh hiểu rằng lòng thương yêu đồng đội và đồng bào là điều quan trọng nhất trong mọi hoàn cảnh chiến đấu. Tuy cũng thừa nhận rằng mình đã thiếu sự đồng cảm và chưa thật sự quan tâm đến đồng đội, thay vào đó là quá chú trọng đến lợi ích cá nhân. Sau bữa cơm ở C3 và đại đội bộ, chính ủy và Thú đi bộ lên Phủ Lã. Sở dĩ ông quyết định đi bộ là để nắm tình hình đường xá, lán trại của các đơn vị, địch tình ra sao để có phương án đội hình tấn công của đại đội. Hai người đi suốt đêm trong mưa rừng và tiếng gầm rú của bom đạn. Trong hành trình, họ nghe thấy tiếng nói của một chiếc loa phát thanh từ xa qua một bộ phim tài liệu về chiến trường Trường Sơn. Chính ủy nhận ra đó là tiếng con gái của mình, Bình Nguyên. Ông xúc động và hạnh phúc khi nghe thấy giọng con gái sau nhiều năm xa cách. Ông nhớ lại những kỷ niệm với vợ và con và cảm thấy kiêu hãnh về con gái mình. Nó đã lớn lên và trở thành một chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu trong buổi đọc truyện hôm nay. Sự xúc động trào lên trong ông từng đợt sóng, khiến ông vô ý thò đầu vào gọi con lúc mọi người đang chăm chú xem. Nhưng chỉ tí nữa thôi, một tí tẹo nữa là ông được gặp nó, gặp cái niềm kiêu hãnh và đầy kỷ niệm của ông. Nó là Út. Ngày ấy, vào cuối năm 1951, ông đang cùng các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Dũng Cảm, thuộc Đại đoàn Đồng Bằng, luồn sâu phân tán trong lòng địch ở Thái Bình. Vợ ông ở nhà nghe tin ông chết. Bà gửi con, bỏ nhà đi suốt 2 tháng trời, vượt qua bao nhiêu đồn địch, qua bao nhiêu vành đai trắng, luồn qua bao trận càn, vây lùng, đi tìm bộ đội. Đến đơn vị nào, bà cũng cuống quýt hỏi: "Các anh ơi, các anh làm ơn chỉ cho tôi mộ nhà tôi. Nhà tôi là Văn, Nguyễn Quang Văn Lùn, quê Thủy Nguyên." Một buổi trưa nắng, bà trông thấy ông đang lúi húi bắt cua ở giữa đồng. Thế là bà dấn cả quần áo chạy dưới đầm nước, đến bên vừa khóc mếu máo, vừa đấm túi bụi lên người ông. Ông buông thõng hai tay, thả những con cua ra, đứng yên lặng cho bà đấm rồi cười, hờ hờ, làm bà càng khóc và đấm khỏe. Hai người cùng chạy càn với nhau 1 tuần. Gần 1 năm sau, con Bình Nguyên ra đời. Con bé đã có sẵn cái tên ngay từ đêm đầu tiên bố mẹ gặp nhau. Suốt mấy chục năm lấy nhau, cộng sự gần gũi lại chưa đầy 1 tháng trời. Con cái ngoan hay hư, gầy hay béo, học giỏi hay dốt, chăm chỉ hay lười biếng đều ở mẹ nó cả. Thế rồi, nó viết cho ông lá thư lên lớp chính trị để ông bênh vực việc ra đi của nó. Sung sướng bao nhiêu về việc làm của con, nỗi phấp phồng mỗi lúc lại giản ứ thêm lên. Bây giờ, chính ông đã đứng bên con thật ư? Thú lay lay tay ông. "Xong rồi, thủ trưởng ạ." Ông giật mình ngẩng lên. Trong căn nhà hầm tối sập lại, chỉ còn ánh sáng đỏ nhòe của chiếc đèn Hoa Kỳ. Người xem đã theo đường hào giao thông về hết. Ông và Thú bước lần lần vào giữa nhà. Bình Nguyên đang cuốn những vòng dây quanh thân cây đèn chụp nhỏ xíu để thuyết minh. Chính ủy đứng sững lại nhìn con chằm chằm. Cô bé vẫn cắm cúi làm việc. Thú gọi nhỏ: "Bình Nguyên ơi." Cô bé ngẩng lên ngơ ngác, chưa nhận ra ai gọi mình. Cô lại cúi xuống, mở hòm máy chiếu. Chính ủy vẫn đứng lặng nhìn con. Thú lại gọi: "Bình Nguyên ơi! Thủ trưởng, bố Bình Nguyên đến đây mà." Cô bé nhìn về phía người gọi. Qua quầng sáng chập chờn, cô nhận ra cha mình. Vội nhảy 2 bước liền, qua hòm máy đến ôm chầm lấy bố mà khóc. Cô rụi rụi đầu vào ngực ông như cố tìm một khoảng sâu của lòng bố để nép kín cái thân hình bé bỏng của mình vào đấy. Tiếng khóc của cô bật lên to hơn, khiến những người có mặt trong căn nhà đứng ngẩn ra, dừng cả việc thu dọn lại. Chính Hủy đứng lặng yên, vuốt vuốt mái tóc con. Nó càng đấm vào lưng ông Khỏe và khóc nức nở. Ông không biết dỗ con thế nào, cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi câu. Thôi nín đi, đã bảo nín đi con. Giữa lúc ông đang bần thần về nỗi thương con, thì cô bé lại cười khanh khách. Giời ơi là giời, bố biết con ở đây à? Sao bố không báo gì cho con? Tự vì phải chiếu nhiều buổi để anh em ra mặt đường. Không có, con đã đi chỗ khác rồi, bố chả được gặp. Giời ơi, may quá bố ơi. Sao lại may thế này hở bố? Cố ở đây với con vài ngày hẵng đi, bố nhé. Mẹ con có gửi thư cho bố không? Các anh, các chị ơi, bố em đây này, bố em thật đấy. Mọi người cười ồ và những tiếng nói vồn vã đè át lên nhau. Thú có dịp kể về cuộc hành trình của cậu và Chính Ủy cho mọi người. Bình Nguyên đã được nghe Vũ kể về người cần vụ của cha mình nên cô tỏ ra thân thiết với cậu ngay từ phút đầu tiên. Cô dục Thú. Bạn Thú ơi, có lương khô đấy, ăn đi. Bạn Thú này, bạn ở đây lâu lâu rồi tôi kể chuyện cho mà nghe nhé. Thú thấy mừng khấp khởi. Chả mấy chốc được dịp tốt như thế này để cậu nói đến Vũ và thăm dò ý tứ của cô hoặc làm bất cứ việc gì đó để hai người có thể gần lại với nhau. Nhưng những ngày sau, Thú có nhắc đến Vũ bao nhiêu lần thì cô bé cũng chỉ trả lời một câu rất gọn. Tôi không biết, hoặc thôi đừng nhắc đến chuyện đó bạn Thú. Mỗi lần như thế, mặt Thú lại ngây ra, nỗi buồn phiền hiện lên như muốn kéo đổ cả con người cậu xuống. Cả ý định mang Phong Lan theo để nhờ cô ta đưa đến đội điều trị cho Vũ làm cái cớ cho hai người gặp nhau đến bây giờ hỏng mất rồi. Hỏng mất, không khéo hỏng thật. Ông Vũ đã nói năng, xử sự thế nào làm cô ta nguội hết tình cảm rồi. Hỏng thật mất rồi. Biết thế chẳng lên đây nữa lại hơn. Biết làm thế nào bây giờ? Có cách gì để anh Vũ khỏi buồn giữa lúc đang gấp mảnh đạn ở trong người ra không? Vũ còn sống là do sự may mắn vượt ra ngoài điều tính toán tỉ mỉ. Cùng lúc quả bom nổ, chiếc xe vụn sơ như xác pháo. Riêng cái đầu vẫn nguyên vẹn bay xuống, nằm ngay ngắn dưới đáy thung lũng, hết còi inh ỏi. Hai tay anh ghì chặt vòng lái như lúc xe đang chạy. Trường và các chiến sĩ lần theo tiếng còi tìm đến nơi đầu xe một cách dễ dàng. Máu ở mũi và tai chảy ròng ròng, khắp người vẫn nguyên vẹn, mắt vẫn mở. Vũ ngồi liệm đi như người đã chết. Nhưng anh đã tỉnh dần sau 5 ngày cấp cứu ở đội điều trị dưới chân cao điểm. Đấy là những ngày ở phía tây Trường Sơn, đã nắng. Liên hoàn trọng điểm Phú Lã như sắn ra làm hai phần. Nửa ướt nhong nhõng, nửa kia hong hanh khô xe. Mùa khô hiện ra như một lời kêu gọi thiêng liêng lan khắp tuyến đường, khắp tuyến gấp rút chuyển đi những mệnh lệnh khẩn cấp tổng công kích mùa khô. Vũ ra viện trong một tâm trạng bâng khuâng, ngơ ngác, giống như đêm ngủ vắng mẹ. Lúc tỉnh dậy, trơ vơ giữa căn nhà rộng trống trĩnh. Không hiểu đơn vị đã chuyển đi những đâu, bao nhiêu lần thay đổi nhiệm vụ. Bây giờ, anh Trường và anh em còn ở rừng Lim Mốc hay đã lên rừng Sang Lẻ, rừng Nứa, rừng Le rồi. Hơn 2 tháng nằm điều trị, chỉ được biết tin tức của đơn vị qua điện thoại và mấy lá thư anh Trường gửi kèm với đường sữa. Vũ biết công việc cuốn hút anh, chả lúc nào anh có thể đến thăm Vũ được. Dù thế vẫn mong, vẫn thấy cồn cào nỗi nhớ. Giữa lúc ấy, Trường đến thăm Vũ như một ý nghĩ vừa lóe lên. Bước vào cửa lán, anh đã vồn vã. Nắm chắc vô lăng được chưa? Em định ra viện từ tuần trước kia mà. Mình đoán thế, nên chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu rồi. Trường trao cho Vũ những giấy tờ cần thiết đi đường. Nghĩa là Vũ không phải về đơn vị. Công việc của Vũ là đánh xe đến đoàn 700 nhận 30 chiến sĩ lái vừa được bổ túc ở hậu cứ của đoàn về hậu phương nhận xe bổ sung thẳng cho đại đội. Trước khi trở lại chiến trường, Vũ được phép nghỉ một tuần về thăm quê. Cuối cùng, anh buộc vào nắp ba lô giỏ Phong Lan Đai Châu, Chính Ủy gửi tặng ông giáo cha cậu. Vũ đứng lặng, nhìn hai bàn tay lẹ làng thận trọng của Trường. Một lúc sau, cậu mới hỏi giọng gần như thầm thì. Không ngờ, chính ủy còn nhớ chuyện ông cụ nhà em thích hoa đai châu. Nhớ chứ. Cậu biết giò phong lan này chính ủy lấy trong trường hợp nào không? Vũ lắc đầu. Trường không nhìn, vẫn biết Vũ không thể đoán ra. Anh sôi nổi giảng giải. Đêm, ông cụ và cậu Thú đã đi bộ từ binh trạm xuống đại đội ta đấy. Qua ngầm ông Thao, hai người lạc đường vì chỗ cây số 33 bây giờ thành trọng điểm rồi. Nó vừa quần suốt 7 tiếng đồng hồ xong. Hai cha con cụ lần mò tới. Cây cối đổ ngổn ngang, con đường vỡ ra vụn nát rồi mất hẳn. Giữa đêm mưa gió, cha con mò mẫm hơn 3 giờ đồng hồ, không tìm ra lối đi. Mãi gần sáng, chợt anh chàng Thú ngửi thấy mùi hoa dạ hương, liền nhận được hướng con đường trước đây cậu ta đã đi tìm cô mơ. Hai người lội qua hố bom, gạt cành cây ra đến gần đường chính. Ông cụ chạm vào nhành phong lan ở một thân cây đã chết khô. Cụ mừng rỡ. Đai châu cậu ơi, ta mang cái này cho cậu Vũ gửi về biếu ông giáo. Thủ trưởng có nói gì không anh? Cụ khen cậu bình tĩnh, dũng cảm, đã đề nghị thưởng huân chương cho cậu. Em làm được gì mà huân chương? Em muốn hỏi anh, thủ trưởng có nhận xét gì về em không? Trưởng hiểu, Vũ muốn biết chính ủy có nhắc đến chuyện giữa cậu và cô con gái của ông không? Chết nỗi, chính ủy không hề đả động gì đến chuyện đó. Không hiểu ông đã biết chuyện chưa? Còn Bình Nguyên thì... Anh hỏi Vũ. Hôm cậu Thu đến thăm cậu, có nói gì không? Độ ấy em còn yếu. Thấy nét mặt đau khổ của cậu ta, em chẳng muốn hỏi nó chuyện gì. Ừ, thằng cha tốt bụng ấy lúc nào cũng trịnh trọng. Bình Nguyên, nó gửi lời hỏi thăm cậu. Thật à, anh gặp cô ấy lâu chưa? Vũ tiến sát Trường, giọng cậu díu lại. Mấy lần em gọi điện thoại, đều không gặp Bình Nguyên. Cô ấy vẫn đi thuyết minh chưa về. Thấy bảo, hắn nói hay lắm phải không anh? Anh thấy có khỏe không? Tính nết, chắc vẫn chủng chẳng trẻ con. Thế nhưng cương quyết, nghiêm ra phết đấy anh ạ. Lúc nào anh phải góp ý, chứ cô ấy chủ quan, liều lắm. Bình Nguyên có biết tại sao em đi viện không? Cô ấy hỏi những gì? Anh thuật lại nguyên văn cho em xem nào. Vũ hỏi dồn dập bao nhiêu điều khiến Trường ân hận về sự nói dối của mình. Thực ra khi gặp Trường, Bình Nguyên không nói gì cả. Chỉ có Thú nói với anh cách đây gần một tháng, Bình Nguyên có gửi lời hỏi thăm anh Vũ anh ạ. Dù thế, anh vẫn phải trả lời vồn vã về tất cả mọi câu hỏi và an ủi Vũ một câu mà mấy lần trước anh đã từng nói. Cứ phải từ từ cậu ạ. Cô ấy mới lớn, chưa muốn ràng buộc mình vào mối quan hệ nào đâu. Trường nói xong không nhìn Vũ. Anh có cảm giác Vũ đang chết lặng vì những lời lẽ chung chung của anh. Thực sự trong lòng Vũ lúc này cũng đang diễn ra nỗi thất thường như bao lần trước đây. Lúc gặp cô bé hoặc nghe người khác trao cho lời nhắn gửi của cô, anh sung sướng, luống cuống. Nhưng dần dần tìm trong cử chỉ ấy, lời nói ấy, không thấy cái gì đặc sắc cho riêng mình. Anh bắt đầu phỏng đoán. Tâm trạng anh rối rắm, một sự hoài nghi vô căn cứ. Và để bào chữa cho lòng tự trọng của mình, cho nỗi đau đang nhói gan ruột mình, anh cố làm ra một vẻ mặt tỉnh lạnh, cố nói to lên trong lòng mình rằng cô ta chẳng yêu thì thôi, làm thằng con trai, việc quái gì phải quỵ lụy van xin, việc gì phải buồn sầu ủ rũ. Hèn, thế là hèn. Vũ quay lại nói với Trường vẻ lạnh lùng. Kệ cô ta, hồi này em cũng không nghĩ gì đến chuyện đó nhiều nữa anh ạ. Nhưng Trường biết, lúc này cậu ta rất muốn giải bày, muốn bàn bạc, muốn dò xét ý tứ cô ấy. Rất muốn nghe lời bình phẩm đánh giá và lời khuyên nhủ tốt đẹp của bạn bè. Đây mới là cái thực chất trong trái tim đang bùng nổ dữ dội của anh ta. Chỉ có điều công việc đang gấp rút và Trường không quen nói những lời lẽ không đúng với lòng mình, nên anh chỉ im lặng. Vũ đứng nhìn ra cửa hồi lâu, anh đột ngột ngồi xuống, ngả người, quài hai tay ra sau, xỏ vào quai ba lô, xốc lên vai, bước ra khỏi căn nhà hầm. Em đi đây, anh yên tâm. Lần này xa hẳn, em quên được. Lĩnh xe xong, em sẽ chạy thẳng vào tuyến trong. Vũ, chả đến nỗi phải thế. Trưởng muốn nói với Vũ lời an ủi ấy. Không, tôn trọng sự im lặng, bực bội của nó. Để nó cứ đi đã. Thank you. Chao ơi đồng bằng! Đồng bằng mở ra trước buồng lái, màu vàng mênh mang ướt sương đêm và ánh trăng giữa tháng. Đồng bằng ngọt dịu dàng tràn ngập quanh xe, chảy vào cơ thể chật chội khô háo của người lính quanh năm ở rừng. Đồng bằng ơi, đêm trăng này đẹp quá. Vũ đọc thơ mà nghe như đang kêu gào trong buồng lái. Xe vọt qua vùng cây cao su, Vũ phanh chững đột ngột. Những chiến sĩ trên thùng xe đổ ngả nghiêng, chưa kịp ngồi dậy đã hỏi xuống ùa ùa: "Nghỉ ha, uống chăng?" Vũ nhào ra khỏi buồng lái, tuyên bố một câu đầy hào phóng. Anh nằm ngửa dang hai tay, hai chân giữa nền đường nhựa trước mũi xe. Làn ánh trăng vàng ươm xoa mắt rời rợi trên lớp da xám tái xàm xạm bụi đường. Vũ nếm đầu lưỡi vào ánh trăng, thấy ngọt ngọt hương lúa đang vào hạt. Anh há mồm hớp hớp bầu không khí rộng lớn của đồng bằng, uống hết ánh trăng mênh mông của đồng bằng vào lồng ngực khát khao của mình. Đã hơn 3 tháng nay ở trong mưa rừng triền miên, trời lúc nào cũng âm âm sắp tối, rất thèm một phút rộng rãi khô ráo như thế này. Bỗng anh vụt dậy, cào buồng lái cầm mũ sắt chạy xuống bờ mương. Một tay bê mũ nước, đứng trên bậc lên xuống xe. Tay kia khum khum múc nước dê dê, tưới hoa buộc trên giàn mướp. Những giọt nước rơi chậm chậm qua kẽ ngón xuống mỗi nhành lá mốc trắng bụi đường, xanh đẫm ánh trăng. Quẳng chiếc mũ vào sàn xe, hai tay anh lẹ làng vuốt ve từng nhành lá dày bì, cong như lưỡi con trâu đang vơ cỏ. Nhưng không phải vì thế mà người ta gọi nó là phong lan đai trâu. Bất chợt, Vũ nhớ đến buổi tối bọn trẻ bắt cha hát làm ngựa để chúng cưỡi chán rồi cười khăng khắc hỏi: "Cậu ơi, đái trâu." "Ôi, cậu lại gọi là phong lan đái trâu. Trâu đái ra phong lan hở cậu, ha ha." Lúc ấy, người cha gọi lại trịnh trọng giảng giải cho chúng nó, như nói với những người bạn bè cùng lứa: "Các con không được nói thế. Đái là chuỗi, trâu là ngọc. Đái trâu, chữ Hán là chuỗi ngọc. Nhưng chữ đái nghe không thanh, người ta chuyển thành chữ đới, đới trâu. Dần dần sau này gọi luôn là đai trâu cho tiện. Cậu nói đái trâu là nghĩa chữ Hán. Chữ Hán là gì hở cậu?" "Là chữ nho." "Sao lại gọi là chữ nho? Chúng con có học chữ nho không cậu?" Ông còn phải giải thích hàng chục câu lục vấn khác. Đến lúc bí, không còn chỗ để lý giải đến tận cùng, ông đành làng sang chuyện sự tích chơi hoa phong lan của nhà ta. Giọng ông nghiêm trang hẳn lại. Bọn trẻ há mồm, nuốt lấy câu chuyện ngày xưa. Cái gì đã có chữ ngày xưa là chúng mê man đi rồi. "Ngày xưa, cậu bé tí như thằng Phúc bây giờ." Thằng Phúc rụt cổ, thè lưỡi nhìn những đứa trẻ khác vẻ hãnh diện. Bọn chúng cười tùm tìm. Cậu vẫn kể điềm nhiên trịnh trọng. "Ừ, chỉ như thằng Phúc bây giờ. Cậu ở với bà. Còn ông đi làm phu đồn điền cao su cho chủ Tây mãi tiết trong Nam Kỳ. Ông đi biển biệt suốt 20 năm. Mãi đến ngày khởi nghĩa tháng 8 ông mới về. Người ông gầy còng xuống, gia tài chỉ có cái bị suột miệng, đựng bộ quần áo và một cây buộc vào đoạn gỗ ải. Ông bảo cây ấy là hoa phong lan đai châu. Cây đai châu ông lấy từ trong rừng Trường Sơn. Bao giờ uống nước chè xong, ông cũng dồn bã cho hoa ăn. Đêm đêm, ông thức đến khuya, đợi sương xuống, cho búp lá ngậm sương, mới đem cây cất vào nhà. Ông bảo, ở trên rừng có 2.423 loại phong lan, chỉ có 7 loại quý như đai châu. Nó quý nên một năm chỉ ra hoa một lần vào độ xuân sang. Lúc ấy mà nhìn hoa thì quên hết mọi sự. Những cánh hoa dày trắng, lốm đốm hồng, trông óng ánh từng chuỗi như ngọc. Chỉ ngắm thôi, đừng để ý, thì đột ngột mùi hương sẽ thơm ngào ngạt, thơm mát lạnh đi. Rồi nó sẽ thoảng qua, nhưng trong người mình cứ ngây ngất hàng giờ sau. Khi ông mất, cậu phải chăm chút cây hoa như ông đã giữ gìn chăm bón. Đêm đêm cũng đợi hoa ngậm sương, sáng sớm mang hoa tắm nắng mặt trời. Rồi cậu cũng nghiện chè, chăm nom cẩn mẫn theo một thói quen ấy, lâu ngày thành mê. Hôm nào vắng nhà, không dặn được mợ coi hoa là thấp thỏm không yên. Chạy tản cư mang theo. Xuống tăng xê ẩn đại bác cũng mang hoa xuống. Đến giữa năm 54, hồi ấy là mùng 9 tháng 5. Vào lúc giữa trưa, đột nhiên bọn Lê Dương bắn canông từ dưới sông lên. năm gian nhà đổ hết và cây hoa bay đâu mất. May mà hôm đó nhà ta đi ăn giỗ ông ngoại cả. Nếu không... Khi cậu kể xong, những đứa em đã ngủ ngoặt ngoẹo, ngáy khò khò tứ phía. Chỉ một mình Vũ ngồi ở giường bên nghe chăm chú. Khi hai cha con bế những đứa trẻ đặt vào tường giường, cậu còn đứng nói thêm. Phải đến nửa tháng trời, cậu ngồi dưới giàn mướp. Chỗ vẫn treo phong lan, bây giờ là giàn hoa thiên lý, để đợi sương xuống đấy. Búp lá ngậm sương rồi mới lững thững vào nhà. Con đã biết tại sao người ta gọi là phong lan chưa? Phong là gió, tức là một loại hoa lan bay theo gió vương vào các cây rừng. Nhờ chất hữu cơ ở trên thân cây, nó nảy nở rễ, thành cây sinh trưởng hàng chục năm ở ngang thân như thế. Vũ kể cho chính ủy nghe chuyện cha mình mê hoa trong khi chờ phà, chuyến đi đón ông từ bộ tư lệnh về binh trạm. Vui mồm thì kể, chứ bao lần qua rừng, chả lần nào Vũ nhớ tìm xem hoa nào gọi là đai châu. Không ngờ ông còn nhớ và lấy hoa gửi cho cha mình. Vì thế mà anh thấy giỏ hoa đai châu quý giá biết bao nhiêu lần. Anh chăm chút nó, trân trọng đến nỗi anh cảm thấy đời anh chưa có gì quý bằng giỏ phong lan treo trên giàn mướp ở đầu xe trong những ngày đi đường vất vả này. Thị xã của Vũ đấy, nó bắt đầu từ chỗ lò vôi quanh năm bụi trắng ngay cạnh con sông nước lợ chảy về phía thành phố. Cách lò vôi 50 mét, mấy ngôi nhà tranh khép nép, gần úp mái xuống sát đất. Đó là nơi ở của những người thợ đốt lò. Hàng xóm của họ là nhà chị công nhân thu vé bến phà chung mái với nhà anh bộ đội phục viên làm nghề chữa xe đạp. Phía bên kia đường, một ông già chột ngồi quay mặt ra đường đạp chiếc máy phanh xe phập phèo như người bị bệnh phổi thở sau mỗi cơn ho. Bà hàng bán ổi na và chuối, mít, dứa, ớt, mắm tôm và bao thứ hoa quả táp nham khác đầy hai mẹt. Thứ nào cũng có quả xanh như đá, quả nẫu mõm, phùng phìu tưởng là trong ấy toàn mủ. Đó là một trong những nhân vật lê dần đến sự buôn bán công khai, ta vẫn thấy rải rác trong những năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Mấy tấm tranh lá mía của bà ta gá một đầu lên mái nhà ông chột máy khâu, đầu kia tựa vào tường, người đại lý bán sách báo, mở cửa cả hai phía. Đường bờ sông chạy từ thành phố về, qua trước cửa hiệu ảnh Nắng Xuân thì bè sang trái và kéo dài mãi xuống ngã năm cạnh Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Đó là đường phố chính. Những ngày mưa trong thị xã dài trơn trượt như một con lươn. Nhưng tất cả những cái đó lại là ấn tượng không thể nguôi suốt 3 năm trời sống trong rừng. Từ bến ô tô sơ tán, anh khoác ba lô đi cuống quýt như chạy theo đường tắt cánh đồng vào thị xã. Được 7 ngày nghỉ, đã hết 3 ngày tìm đến nhà thú như anh Trường dặn. 2 ngày nằm chờ ô tô ở vườn hoa Pasteur. Đến chiều nay mới chen được một chỗ. Chỉ còn vài giờ đồng hồ trong đêm nay chuyện trò với cậu mợ và các em, rồi lại nhờ cậu lai xe đạp lên bến mua vé về Hà Nội tập trung. Thế là vừa vặn hết 7 ngày phép. Anh chả ân hận, miễn là được gặp cậu mợ, được thấy cái hạnh thằng Phúc nó lớn ra như thế nào. Tính nết chúng nó đổi khác gì chưa? Thằng Phúc đã nói sõi hay vẫn gọi chị Hạng anh Vũ? Ôi chao, thế nào cậu mợ và chúng nó cũng đứng ngây ra, không tin là Vũ đã về. Rồi mợ cười giàn ruộn nước mắt. Cậu sẽ luống cuống đi pha nước chè. Cái Hạnh đỡ ba lô, còn thằng Phúc cũng sẽ nhảy lên ngồi chồm chỗm trên cổ cho mà xem. Những ý nghĩ háo hức làm anh chỉ muốn nhảy mỗi bước hàng chục mét. Anh chạy thực sự, chạy như có người đuổi gấp. Dù từ sáng đến giờ, chưa hề ăn uống gì, anh cũng không thấy mệt. Ôi, may mắn quá, anh đến bờ sông, cầu phao vừa bắc xong. Qua cầu phao lại chạy. Chạy đến lúc vòm trời xám lạnh của mùa đông trùm lên cánh đồng, lên hai hàng cây vắng vẻ, một màu tối giá buốt như roi quất. Không có một bóng người qua lại, chỉ chốc chốc từng đoàn xe cắm đầy lá ngụy trang qua cầu, gấp gáp chạy vào thị xã. Và phía con đường mòn giữa cánh đồng rào rào bước chân của những đơn vị bộ binh đang hành quân. Ở trên đỉnh núi đầu thị xã, có tiếng nói léo xéo, tiếng hô của những người con gái, rồi tiếng kèn báo động. Chắc là trận địa của tự vệ. Bắt đầu từ lò vôi, đã chi chít hố bom hai bên đường. Nhà bác chột máy khâu, Chị bán vé bến phà, chỉ còn trơ lại những mảng tường trắng mờ mờ, trông nhọn như những cây mác. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc xương sống Vũ. Đi đến ngã ba, anh gặp mấy cô tự vệ đội mũ sắt đeo băng đỏ, đứng chỉ huy xe, tránh đoạn đường có bom nổ chậm. Tất cả mọi hiện tượng diễn ra chứng tỏ thị xã vừa bị bắn phá. Nhưng anh không kịp nghĩ gì thêm, chạy thẳng đường bờ sông cách ngã ba chừng 100 mét. Nhà anh dưới một cây bàng tán rộng. Anh chạy như lao về đấy. Một cảnh tượng đã xảy ra như một nhát dao chém trước mặt làm anh đứng sững. Cây bàng tướp sơ, ngã gục. Một hố bom lấp dở trên nền nhà bác thợ giặt là bên cạnh. Nhà anh chỉ còn là những mảnh vụn nát của gạch ngói xi măng. Những viên gạch lành, mấy cây cột nhà cháy dở đã được nhặt nhạnh xếp gọn ở một góc. Bàn tay nào đã thu dọn ở đây? Cậu Mợ, thằng Phúc, cái Hạnh, có ai việc gì không? Anh lần đến đống gạch, một mảnh giấy dầu, viết phấn trắng kẹp vào que cắm ở đấy. Anh vội vàng lấy đèn pin, đặt mảnh giấy vào lòng khum khum người che ánh sáng. Cái chữ Hạnh, đúng chữ G, nguếch cái đuôi lên là của cái Hạnh rồi. Bà giáo Dư, sơ tán tại nhà bác Xuân gái xóm 2, thôn Trung Thanh Lang, xã Toàn Thắng. Cũng những chữ như thế còn ghi đầy xung quanh đống gạch, trên những đoạn kèo cột nhà. Không biết đấy là sự cố ý để báo tin hay là trò đùa của cái Hạnh. Biết đâu cậu Mợ lại chả nghĩ có thể Vũ được về nên bảo cái Hạnh phải ghi thật nhiều chỗ để anh tìm được dễ dàng. Con được về thật đây, cậu Mợ ơi. Con mang cả hoa phong lan cho cậu nữa đây. Hẳn cậu không ngờ con lại mang loại hoa quý này về. Hoa của chính ủy gửi con tặng cậu. Anh xốc lại ba lô. Sau vài giây phân vân, anh đã hình dung ra làng Trung Thanh Lang. Trước đây, trưởng cấp 3 của anh đã có lần đi gặt lúa giúp dân. Suốt đoạn đường từ thị xã về Thanh Lang, gần 10 cây số, anh toàn chạy. Đêm sương muối, mồ hôi vẫn ướt hết chiếc áo blue rông cầm cợp phía ngoài, hai lần áo lót, và bao nhiêu ý nghĩ rộn rạo đốt nóng hầm hập trong đầu anh. Những ý nghĩ xô bồ xem lấn nhau nhoi trồi lên, anh thèm khát nắm bắt một cảnh tượng cụ thể, một câu giải đáp ngay tức khắc về cậu Mợ, về các em và những người thân thiết khác sau bao lần bị bắn phá ở thị xã. Những gì đã, nhỡ ra, chạm đến một ý nghĩ về sự rủi ro có thể xảy ra. Vũ vội vàng gạt đi không thể tin, không dám phủ nhận một ý nghĩ có thể như thế. Vẫn chạy, chạy mải miết. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình đi một con đường dài như thế, chậm chạp như thế. Nhưng không còn cách nào hơn là phải cố lên để thời gian được ở với cậu Mợ và các em được lâu hơn. Cuối cùng, sự mong mỏi ấy cũng hiện ra trước mắt. Anh đã nhìn thấy cổng làng, một nửa là tường, nửa kia là gỗ, ngay cạnh cây đa. Anh chạy dấn tới, anh thở dốc, đứng giữa hai lối rẽ. Chưa biết sẽ theo lối nào về nhà bác Xuân gái, vừa lúc có bóng người đi tới. Đã đến gần, Vũ vẫn chưa biết đó là cụ già hay chỉ là bà đang nuôi con mọn. Phân vân một giây, anh đã tìm ra cách xưng hô thích hợp, bèn đi dẫn theo hỏi. Bác ơi, cháu hỏi thăm nhà bác Xuân gái đi lối nào ạ? Chú bộ đội hả? Chú vào nhà bác Xuân xóm mấy? Dạ, bác Xuân gái xóm 2. Người đàn bà mủm mỉm cười hỏi lại. Chú vào đấy có việc gì? Cháu tìm cậu Mợ cháu trên thị xã sơ tán về nhà bác ấy ạ. Cậu Vũ phải không? Vâng, cháu đây. Sao bác biết? Vũ đã định reo lên, nhưng khuôn mặt người đàn bà như méo lệch đi. Bà vội quay mặt, tiếng nói của bà sặc nước trong cổ. Cháu ơi, bác là bác Xuân gái đây. Có chuyện gì thế bác? Không, không có chuyện gì cả. Mợ và em Hạnh cháu đang ở nhà. Cháu về nhà đi, bác đưa về. Cháu không về đâu. Có chuyện gì, bác nói cháu nghe đã. Người đàn bà khóc nức, hai vai rung lên từng chập. Vũ biết đã có chuyện không lành, giọng anh díu lại. Còn cậu cháu, thằng Phúc, bác ơi, cậu cháu với thằng Phúc. Người đàn bà khóc càng to, Vũ dồn hỏi luống cuống, rồi đành chết lặng đợi bà nén lại. Cháu ơi, cậu cháu, thằng Phúc, cái trận vừa rồi, ôi. Nghe đến đấy, người Vũ lảo đảo. Ba lô con cóc phía sau chĩu xuống, co người, anh ngã nghiêng xuống nền đường. Chiếc mũ cứng bật lăn xuống rãnh, đầu anh ngửa đè vào đoạn gỗ buộc nhánh phong lan ở nắp ba lô, hai tay buông thõng. Anh nằm lặng đi. Bác Xuân Gái vội vàng lấy vạt áo lau nước mắt, cúi nhặt chiếc mũ dưới sảnh, rồi ngồi thụp bên Vũ lay gọi. Không thấy Vũ động đậy, bác bấu lấy hai đầu ngón tay cái của Vũ, rối rít. Vũ ơi, cháu ơi, Vũ, Vũ, Vũ ơi, cháu đi đâu, cháu về với bác. Vũ ơi, Vũ. Nước mắt bác dàn nóng xuống mặt Vũ, dần dần anh tỉnh lại, anh nghe tiếng bác kêu. Cháu ơi, trời ơi. Anh vội vàng níu lấy tay bác, cố nói, giọng đứt ra từng tiếng. Đừng, đừng kêu to bác ơi, làng xóm người ta biết, cháu chết, chết mất. Bác không kêu nữa. Cháu đã về đấy Vũ ơi. Vũ, Vũ ơi, cháu có biết ai ngồi bên cháu đây không? Có, cháu biết bác. Bác gái, bác ơi. Vũ nắm chặt bàn tay bác, trong lòng bàn tay cứng thắp của mình. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 12 tiểu thuyết Mở rừng của nhà văn Lê Liệu. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.